Tạo hóa chi môn, chương 241, tu sĩ giàu có, góc truyện audio.com. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, nếu mà đem tiểu thế giới đặt ở trong bụng một con cá tốc độ nhanh chóng, để cho con cá mang theo hắn chạy như điên, chẳng phải là vô cùng tốt sao? Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì đem cái ý niệm này ném ở một bên, tạm thời không nói đến con cá này có thể hay không lần thứ hai đưa hắn mang vào Nhạc Châu dịch tinh hải, chính là axit dạ dày của con cá này nói không chừng đều có thể đem hắn tiểu thế giới ăn mòn mất. Nghĩ tới đây, Ninh Thành càng là liều mạng vận chuyển chân nguyên, muốn chạy ra khỏi cổ hấp lực cường đại này. Ninh Thành vừa mới thoát khỏi loại này hấp lực cường đại cũng cảm giác được nước biển chung quanh lần thứ hai bị cuốn lên, một đạo lực lượng như thiếu đê vậy, đưa hắn mang theo. Lúc này Ninh Thành đã sức cùng lực kiệt, không còn có năng lực phản kháng, chỉ trong nháy mắt hắn liền rơi vào một cái không gian phong bế đen kịt. Bị một con cá nuốt, đây là Ninh Thành trước tiên nghĩ tới. Cường đại axit để cho Ninh Thành thiếu chút nữa nôn mửa ra. Hắn không chút do dự lấy ra đoạn huyền thương, một thương đem xung quanh đâm ra một cái động lớn, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Mùi máu tanh truyền đến, Ninh Thành thần thức quét ra, biết hắn đã ra khỏi dạ dày cá lớn. Bất quá kịch liệt rung động truyền đến, Ninh Thành suy đoán hẳn là hắn một thương này làm đau đớn con cá lớn này, cá lớn điên cuồng chạy trốn. Ninh Thành thở dài, hắn vốn không muốn thông qua con cá chạy trốn, cuối cùng vẫn là bị nuốt vào bụng cá. Xem ra hắn nhất định phải thông qua cá để trốn, con cá này cực kỳ khổng lồ, hơn nữa tốc độ cũng điên cuồng không gì sánh được, ngược lại thích hợp cho hắn chạy trốn. Ninh Thành đem nhẫn cầm trong tay lấy xuống, cố định ở giữa xương cá, sau đó tiến vào bản thân tiểu thế giới. Hắn chỉ hy vọng con cá này không trốn vào nội hải, nếu mà con cá này thực sự trốn vào nội hải, hắn chỉ có thể lại trở lại huyết hà đáy mà thôi. Trở lại tiểu thế giới xanh biếc ý giạt rào, để cho Ninh Thành mừng rỡ, rốt cục an bình xuống. Hắn đem toàn thân mình rửa sạch một lần, lại trừ đi dịch dung đồ đạc, lúc này mới đi tới bên cạnh ao tẩy linh chân lộ ngồi xuống. Hồi đồ đồ ăn rất no, đang đĩnh cái bụng rất tròn ở bên cạnh ao tẩy linh chân lộ vù vù ngủ say. Ninh Thành không có đi để ý Hôi Đô Đô, hắn trước tiên chính là chỉnh lý Quy Ngọc Hải đồ đạc. Quy Ngọc Hải là Quy Nguyên Thành đệ nhất thiên tài, cũng là Quy Nguyên Thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng đừng làm cho hắn thất vọng a. Phải biết rằng sau này một đoạn thời gian rất dài, hắn có thể chỉ có thể ở lại giữa bản thân tiểu thế giới, nếu mà nhẫn Quy Ngọc Hải không có bao nhiêu đồ đạc. Hắn sẽ có thể thê thảm. Chuôi kim sắc đại kiếm này, mang theo một đạo lại một đạo phạm âm khí tức căn bản không nhìn ra phẩm cấp, Ninh Thành cũng biết chuôi đại kiếm này tuyệt đối là đồ tốt. Tuy rằng hắn không thích thanh kiếm này, lại biết sau này khẳng định có tác dụng. Một cái màu vàng dây xích mang theo nhàn nhạt kim sắc linh tính, vừa nhìn cũng là một món thượng phẩm linh khí. Ninh Thành lại lấy ra một đoàn đồ đạc lớn chừng quả đấm đen kịt, đoàn đồ đạc này cầm trong tay như không có gì bình thường giống nhau, rất nhẹ. Ninh Thành không có tiếp tục đi mở ra nhẫn của Quy Ngọc Hải, hắn bắt đầu luyện hóa chuôi đại kiếm này. Dù cho hắn không phải tu luyện Phật môn pháp thuật, luyện hóa một chút để phòng sử dụng sau. Góc truyện audio.com, này, tròn một ngày, Ninh Thành mới đưa chuôi cự kiếm này luyện hóa phân nửa thế nhưng hắn đã không có hứng thú tiếp tục luyện hóa đi xuống. Hắn cảm giác cự kiếm khí tức cùng huyền hoàng bản nguyên của mình có chút xung đột, chuôi màu vàng cự kiếm này gọi Phạm Chân Kiếm. Là bán chân khí, một món phi thường lợi hại Phật môn pháp bảo. Ninh Thành thu hồi Phạm Chân Kiếm, tiếp tục luyện hóa màu vàng dây xích kia cùng tối đen như mực đồ đạc này. Lại là vài canh giờ đi qua, Ninh Thành hoàn toàn luyện hóa hai thứ đồ này. Cùng Phạm Chân Kiếm bất đồng là, Ninh Thành đối với hai thứ đồ này rất là thỏa mãn. Kim sắc dây xích là một món chất lượng rất cao thượng phẩm linh khí tên là Cực Địa Kim Phược Tác. Thời điểm đối địch có thể trói buộc lại đối phương pháp bảo, thậm chí đối với thần thức trói buộc còn có tác dụng. Có chút cùng loại với ngũ hành lạc bảo đồng tiền của hắn. Đoàn đen kịt đồ đạc cho Ninh Thành kinh hỉ, đây là một cái pháp bảo hình lưới, gọi là U Tỏa Hồn Võng, hơn nữa còn là một món cực phẩm linh khí, đang cùng đối phương thời điểm chiến đấu, có thể xuất kỳ bất ý đem đối phương tóm vào lưới. Sau đó bắt sống, Ninh Thành trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, may là hắn vội vã tốc chiến tốc thắng, không để cho Quy Ngọc Hải kích phát cái này U Tỏa Hồn Võng. Bằng không thắng bại thật đúng là rất khó đoán trước, Quy Ngọc Hải này quả nhiên là một tên tài chủ a, này còn không có mở ra nhẫn của hắn, liền được nhiều thứ tốt như vậy. Đợi lát nữa mở ra nhẫn, còn không biết có cái gì kinh hỉ ở trong đó. Ninh Thành đem những thứ này pháp bảo luyện hóa cho mình, đồng thời bắt đầu mài đi cấm chế của nhẫn Quy Ngọc Hải. Ninh Thành đối với trận pháp cấm chế hiểu vốn là đến một cái rất cao tình cảnh, chỉ dùng nửa nén hương không tới cũng đã mài đi cái giới chỉ này cấm chế. Khi Ninh Thành thần thức rơi vào bên trong chiếc nhẫn thời điểm, nhất thời sợ hãi than ra Quy Ngọc Hải này cũng quá giàu có sao. Bên trong chiếc nhẫn còn có vài món công kích pháp bảo, một món đại ấn phòng ngự pháp bảo, những thứ này pháp bảo không có có một cái nào không phải tinh phẩm. Một đống chồng chất linh thạch ở bên trong chiếc nhẫn bị cấm chế bảo vệ, Ninh Thành thần thức thoáng quét một chút, những linh thạch này cộng lại có ít nhất thứ 5 hơn triệu. Ngoài ra, các loại đan dược là rực rỡ muôn màu, hơn nữa tài liệu luyện khí cùng linh thảo cũng đều là hàng cao cấp sắc. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, ở chiếc nhẫn này bên góc còn có mấy dương mã não mọc đỏ, thần thức của hắn dĩ nhiên quét không đi vào. Ninh Thành đem một cái ngọc dương bắt đến, giơ tay lên liền đem ngọc dương cấm chế phá vỡ, mở ra dương ngọc. Từng đạo nhàn nhạt hương vị truyền ra, Ninh Thành sợ có độc nhanh chóng ngừng thở. Thế nhưng sau một khắc Ninh Thành liền trợn tròn mắt, dương ngọc này bên trong tất cả đều là các loại các dạng nữ tử áo lót. Có loại mỏng như cánh ve, có loại gợi cảm vô cùng. Quy Ngọc Hải này là Quy Nguyên Thành đệ nhất thiên tài, hơn nữa nhìn hẳn lên cũng là tuấn mỹ không gì sánh được, hắn muốn cái gì không có. Thế nào còn có loại này quái dị đam mê? Ninh Thành lắc đầu, người như thế quả nhiên không có khả năng theo lẽ thường đi so sánh. Cũng không biết những thứ này áo lót có đúng hay không bị người mặc qua, hay vẫn còn là hoàn toàn mới. Từ quần áo tài liệu xem, những y phục này giá trị so với Quy Ngọc Hải bên trong chiếc nhẫn bộ phận tài liệu cũng cao hơn. Ninh, gocchuyenaudio.com, Thành không có cái này ham mê, không có nghĩa là hắn không có khả năng đem những y phục này đem bán đi. Những y phục này có thậm chí đều tương đương với một món pháp bảo, nếu mà vài cái dương đều là y phục không sai biệt lắm, này nói không chừng có thể bán được hơn 10 vạn linh thạch. Mên mở tiệm bán đồ lót nữ trang, a@email.protected, Ninh Thành lại đem còn lại mấy cái ngọc dương toàn bộ mở ra, quả nhiên phát hiện bên trong những thứ này dương ngọc đều là áo lót của nữ tử. Khi ánh mắt Ninh Thành rơi vào bên trên một cái yếm đạm lam sắc trong đó thì, hắn nhất thời giật mình. Trên cái yếm này có một đoàn vết máu đã biến thành màu đen, đây hiển nhiên là một món y phục đã đờ si mặc qua. Ninh Thành đem cái yếm này nhấc lên, giữa yếm có một cái nhàn nhạt trưởng ấn. Tên khốn kiếp này quả nhiên không phải là đồ tốt, y phục khác hắn không biết thế nhưng bộ y phục này tuyệt đối là Quy Ngọc Hải giết đối phương lại lấy được. Thấy một bãi vết máu này, Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu, hắn lấy ra một cái hộp ngọc đem cái áo lót này bỏ vào nói, ta không biết cô là ai thế nhưng Quy Ngọc Hải này đã bị ta chém chết, chẳng khác nào giúp cô báo thù. Nói xong, Ninh Thành đem hộp ngọc này đơn độc để ở một bên, lúc này mới đem vài dương áo lót toàn bộ lần thứ hai đặt ở chỗ cũ. Hiện tại hắn trên người linh thạch nhiều, ngược lại không cần đem mấy thứ này đi bán lấy tiền, nói không chừng một ngày kia liền dùng tới. WTF, đóng ngoặc đơn, vài món thượng phẩm cùng trung phẩm công kích linh khí Ninh Thành không có đi quản, hắn cầm lấy này một mặt đại ấn bắt đầu luyện hóa. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành biết được cái này đại ấn là một món phòng ngự pháp bảo thượng phẩm linh khí xích cái kim ấn. To lớn thu hoạch a, đem mấy thứ này toàn bộ chuyển rời đến trong chiếc nhẫn của mình, Ninh Thành trong lòng cảm thán không thôi. Hắn chém huyền đan tu sĩ cũng không ít, lại từ chưa có một cái tu sĩ giàu có như Quy Ngọc Hải. Đem thần trí của mình quét ra, Ninh Thành chỉ có thể không rõ thấy phía ngoài nước biển đang điên cuồng lưu động, có thể thấy được con cá này còn đang liều mạng bơi đi. Ninh Thành lười đi quản con cá lớn này chạy tới địa phương nào, đơn giản bố trí tụ linh trận pháp tu luyện. Hắn biết mình thăng cấp rất khó thế nhưng hấp thu linh khí tăng đan hồ chân nguyên độ dày vẫn là có thể. Nhạc Châu Yến gia tuy rằng không tính là cái gì bát tinh tông môn, ở giữa Thanh Hà Thành cũng là gần với Thanh Hà 8 sao học viện tồn tại. Hơn nữa gia chủ Yến Du Song đã là tố thần cảnh viên mãn tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp đến ích hải cảnh. Lúc này Yến gia đang tổ chức cuộc họp gia tộc đại hội, mặc dù Yến Tế là một trong Yến gia đệ tử ưu tú nhất nhưng chỉ là Yến Tế trở về còn không cách nào để cho Yến gia gióng trống khua chiêng như vậy mời dự họp gia tộc hội nghị. Lần này Yến gia tới coi trọng Yến Tế như vậy, một cái trong đó là Yến Tế thì Yến Nguyệt thăng cấp đến tố thần cảnh sơ kỳ, ở tu vi gần với ích nguyên nhân viên mãn gia chủ Yến Du Song, cùng tố thần cảnh trung kỳ trưởng lão Yến Du Hoàn. Nguyên nhân trọng yếu hơn, là trên người Yến Tế xảy ra biến hóa lớn. Yến Tế đã khôi phục dáng dấp vốn có, chỉ là nàng lặng lẽ không nói ngồi bên cạnh Yến Nguyệt. Ninh Thành nói qua muốn nàng theo Yến Nguyệt cho nên nàng vẫn không thể ly khai Yến Nguyệt. Yến Tế lần này từ quy tắc lộ đi ra, lại bị tẩy linh chân lộ cọ dừa. gocchuyenaudio.com, thân thể có thể thấy được nàng ở giữa quy tắc lộ chiếm được to lớn cơ duyên. Một gã râu dê nam tử ngồi ở dưới gia chủ Yến Du Song trầm giọng nói. Hắn chính là Yến Du Hoàn trưởng lão Yến gia tu vi thứ hai, cũng là ở trưởng lão Yến gia ngoại trừ gia chủ gia thực quyền cao nhất. có thể sử dụng tẩy linh chân lộ cọ rửa thân thể, này cần bao nhiêu tẩy linh chân lộ a? Một gã nguyên hồn tu vi nữ tử sợ hãi than một tiếng nói. Thế nhưng trên thực tế trong giới chỉ yến tễ không có một giọt tẩy linh chân lộ, có thể thấy được yến tễ phát hiện tẩy linh chân lộ đều bị ma tu ninh thành này đoạt đi rồi. Yến Du Hoàn giọng nói âm trầm nói. Yến Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, muội muội ta hẳn là ở giữa quy tắc lộ gặp cái gì đó, thần chí mới bị lạc, tẩy linh chân lộ này không nhất định là nàng phát hiện ra. Vô luận là người nào phát hiện, hiện tại đều có thể khẳng định Ninh Thành này trên người có hàng loạt tẩy linh chân lộ, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem Ninh Thành này bắt lại. Yến Nguyệt ở trong Long Phượng Thành, đem Ninh Thành để cho chạy thật sự là không khôn ngoan. Yến Du Hoàn nhìn lướt qua Yến Nguyệt nói. Yến Du song âm thầm gật đầu, nếu mà Yến gia đạt được nhiều như vậy tẩy linh chân lộ, có thể tưởng tượng Yến gia trở thành như Quy gia đại gia tộc như vậy cũng không phải không có khả năng. Yến Nguyệt lông mày dựng lên, lạnh lùng nói như vậy Hoàn trưởng lão là đang giáo huấn ta. Nàng thăng cấp đến tố thần cảnh, đồng dạng là Yến gia thực quyền trưởng lão, cũng không sợ cái này Yến Du Hoàn. Cách chương.